Phạm Ngũ Lão. Phạm Ngũ Lão sinh năm 1254, mất năm 1320, quê ở làng Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên ngày nay. Ông là gia tướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Năm 1285, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, ông cùng với Trần Quang Khải tiến đánh Chương Dương, Hàm Tử, đập tan đội binh thuyền chủ lực của giặc, rồi nhân đà thắng trận đã chiếm lại thành Thăng Long. Sau đó, Phạm Ngũ Lão phục quân ở Vạn Kiếp, chặn đường rút chạy của giặc và diệt được hai phó tướng là Lý Quán và Lý Hằng. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba, Phạm Ngũ Lão đã bày trận phục kích đường rút lui của giặc trên sông Bạch Đằng. Trong trận này, quân nhà Trần bắt sống các tướng giặc Phàn Tiếp, Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi. Thắng trận, Phạm Ngũ Lão lại tiếp tục truy kích cánh quân của Thoát Hoang trên đường bộ. Ngoài ra, Phạm Ngũ Lão đã 4 lần cất quân đi trừng phạt sự xâm chiếm, quấy nhiễu của quân Ai Lao, 2 lần Nam Chinh đánh thắng quân Chiêm Thành, buộc vua Chiêm là Chế Chí phải xin hàng. Ông được Trần Hưng Đạo nhận làm con nuôi, rồi gả con gái là quận chúa Anh Nguyên. Năm 1290, vua Trần Nhân Tông giao cho ông cai quản quân Thánh Dực, phong chức Hữu Kim Ngô Đại Tướng Quân. Đến đời vua Trần Anh Tông, ông được thăng tới chức Điện Súy Thượng Tướng Quân, tước Quan Nội Hầu. Cuối năm 1320, Phạm Ngũ Lão mất, hưởng thọ 66 tuổi. Chàng trai làng Phù Ủng. Đất nước vừa bình xong giặc Mông Nguyên, các đại thần thi nhau lập phủ đệ ở Thăng Long. Riêng Phạm Ngũ Lão thì chẳng chú ý gì đến việc sửa sang trang ấp, xây dựng dinh thự riêng cho mình cả. Một bữa, phu nhân Phạm Ngũ Lão sang vấn an Hưng Đạo Đại Vương. Vương cho ngồi bên cạnh rồi hỏi, chồng con đã giàu lên chưa? Phu nhân thưa, thưa cha, chồng con thì bao giờ mà giàu được? Hoàng điện tiền tướng quân, nắm binh quyền trong tay mà không giàu sang ư? Cha vẫn hay thử con thôi, cha làm gì chẳng biết tính nết của chồng con. Hưng Đạo Vương cười lớn và nói, con có một người chồng như thế là phúc lớn đấy. Quận chúa nói, con chẳng thấy phúc đâu, nhưng đám cưới con trai của một tước hầu mà chỉ bằng đám cưới một viên tri huyện soàn, để gia nhân phải xì xầm thì cũng không nên. Hưng Đạo Vương lại cười, tính nết Phạm Ngũ Lão là thế đấy. Cái mà chồng con mê là cầm quân chứ không phải cầm vàng. Nhớ ngày cha gặp Ngũ Lão ở đầu làng Phù Ủng, quan quân đi qua vẫn nghiễm nhiên đang sọt, đến nỗi bị lính đâm vào đùi. Cha gọi lên mới sực tỉnh, hỏi đến việc quân lại tỏ ra rất am hiểu. Do đó cha mới thu nhận làm gia tướng, cho đứng đầu bọn Nguyễn Chế Nghĩa, Yết Kiêu, Giả Tượng. Sau này, cha lại đem binh thư truyền cho. Chồng con cầm quân rất giỏi, đánh và giữ đều được, nhưng ban vàng cho Ngũ Lão thì thà vứt xuống sông còn hơn. Quận chúa cũng vui, sung sướng nhìn Hưng Đạo Vương. Sao cha lại nói thế? Cha nói là có chứng cứ, cha đã ban tiền bạc cho Ngũ Lão đấy chứ, nhưng ra khỏi quân doanh gặp bạn, ai cần là cho luôn, chẳng giữ cho mình. Lại bận đuổi đánh giặc Thác ở bên bến phà rừng, quân giặc bỏ chạy, không kịp mang theo hòm xiển vàng bạc, lụa là gấm vóc về nước. Ngũ Lão sai quân giữ nguyên, không tơ hào đến một mảnh lụa, đem nộp vào công khố. Thượng Hoàng thưởng cho 10 lạng vàng, 2 tấm lụa. Ngũ Lão đều cho đổi ra bạc, ra vải thường, chia đều cho đám quân sĩ dưới trướng. Chồng con không giàu sang vì của cải, nhưng lại giàu sang vì phúc phận ấy. Quận chúa được cha nuôi khen chồng mình, cảm động rơm rớm nước mắt. Phạm Ngũ Lão là tướng võ, song tính khí lại rất điềm đạm. Ông không hề ganh tị với ai. Năm Nhâm Tý, niên hiệu Hưng Long thứ 20, Trần Anh Tông đem quân đi đánh Chiêm Thành. Chế Chí định mưu lấy lại Thuận Châu và Hóa Châu, vốn xưa là đất Ô Lý, mà Chiêm Thành đã dâng khi vua Chiêm lấy công chúa Huyền Trân. Vua cất quân làm ba đạo, một đạo do Huệ Vũ Vương Quốc Chẩn, lúc đó đang làm thái sư chỉ huy, một đạo do Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư theo đường biển tiến đánh. Vua đem Phạm Ngũ Lão theo, gồm 6 quân thủy bộ cùng tiến. Đoàn Nhữ Hài được theo làm quân sư trong quân. Hài luôn tỏ ra am hiểu việc quân. Phạm Ngũ Lão mặc Hài quanh quẩn bên vua, chỉ lúc nào được hỏi đến mới nói. Ngũ Lão cầm quân, tiến thoái rất quy củ, vừa lo bảo vệ vua, vừa giữ sức quân phòng khi dùng đến. Quân Chim biết thế quân Nam mạnh, có ý muốn hàng. Đoàn Nhữ Hài đón được ý đó trong quân, liền xin vua cho viết thư dụ hàng. Nhân chế chí cho người là trại chủ Câu Chim, đem đồ sang cống, Hài tiếp và mật hẹn với trại chủ Câu Chim, thuyết phục chế chí hàng. Chế chí nghe theo, dẫn quân tới yết kiến vua. Quân của chí đi theo đường biển, đang tiến đến. Nhân Huệ Vương không biết mưu ngầm của Đoàn Nhữ Hài, cho quân tướng dưới trướng là Nguyễn Ngỗi đuổi đánh. Nhữ Hài sợ mưu mình không còn hiệu nghiệm, liền cho người chạy thư cấp báo cho anh Tông. Thư có ý nói Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư định tranh công của đức vua. Anh Tông giận lắm, triệu Nguyễn Ngỗi đến, sai lính đem chặt ngón chân vì tội tự tiện hành sự không chờ lệnh vua. Trần Khánh Dư vội đến ngự doanh tạ tội mà nói: thần sợ chế chí giữa đường lại đổi bụng nên mới sai quân chặn hậu. Vua quay lại phía Phạm Ngũ Lão hỏi: người cầm quân bên cạnh trẫm thấy việc này thế nào? Ngũ Lão tâu: việc quân cẩn thận không thừa, có điều Nguyễn Ngỗi bám đuổi địch không kín đáo để lộ việc. Trần Anh Tông bấy giờ mới nguôi giận, không trách Trần Khánh Dư nữa. Đoàn Nhữ Hài từ đấy mới chịu thôi. Chế chí lúc đó quay ngoắt không muốn hàng, đem quân thủy bộ tụ tập lại, định đánh vào ngự doanh. Binh tượng của quân Chim khá hung dữ, cùng theo vua đi thân chinh có con út của Trần Thái Tông là Minh Hiến Vương Trần Uất. Uất vốn được nuông chiều, lại cậy là bề trên của vua nên ăn nói không gìn giữ. Trong lúc quân Chim rập rình muốn đánh Uất, Minh Hiến cứ cười cợt nói ra điều không có lợi trong việc quân. Một bận, quan coi việc nuôi quân đi lĩnh gạo về, lương thực ít hẳn hơn mấy bữa trước. Trần Uất xuống xem việc cho quân ăn thế nào, buộc miệng nói: thế giặc khá to ở mặt trước, Nhân Huệ Vương từ lúc bị ngờ là tranh công không dám tiến công. Đức vua thì có ý chờ Huệ Vũ Vương phối hợp mới đánh. Nếu Huệ Vũ Vương không đến kịp thì cháu sẽ không có mà ăn. Quân sĩ đồn đại trong quân đến tai đức vua, anh Tông giận lắm, đuổi Trần Uất ra ngoài dinh, cho ngủ ở ngoài đồng, cấm không ai được thu nhận. Minh Hiến Vương cho người cầu cứu Phạm Ngũ Lão. Minh Hiến Vương và Phạm Ngũ Lão tình nghĩa rất thân. Khi ở kinh đô, vương tới thăm nhà Ngũ Lão như cơm bữa. Khi vương về, lại đem quà biếu tặng. Có lúc, vương thiếu tiền đánh bạc, Ngũ Lão đem cả vàng bạc cho, không tiếc gì. Có những bức tranh cổ, Ngũ Lão được người tặng vừa treo lên, Minh Hiến Vương khen đẹp và hỏi luôn: ông cho ta nhé. Ngũ Lão tháo tranh tặng ngay cho Trần Uất. Minh Hiến Vương vì thế ngồi cùng, ăn cùng với Ngũ Lão, coi như bạn thiết. Có người không ưa Trần Uất. Nói đến tai vua, anh Tông gọi Phạm Ngũ Lão đến và nói: Minh Hiến Vương là hoàng tử của tổ hoàng, sao ngươi khinh suất không giữ lễ? Phạm Ngũ Lão vâng dạ lui ra. Minh Hiến Vương vẫn đến như xưa, Ngũ Lão giữ lễ. Trần Uất nói: đã là bạn thân thiết thì còn thứ bậc gì nữa, cứ giữ như cũ, ngồi cùng chiếu với ta. Thấy vương chân tình, Ngũ Lão lại cùng ngồi. Có kẻ lại thẻ thọt đến tai vua, anh Tông lại nhắc thêm một lần nữa. Minh Hiến Vương vẫn cứ đến. Ngũ Lão tiếp đãi ân cần như cũ, nhưng khi tiễn mới nói: ân chúa chớ đến nhà tôi nữa, kẻo thánh thượng lại trách tôi. Nhưng Minh Hiến Vương vẫn nhớ Ngũ Lão, vẫn cứ đến, và Ngũ Lão làm sao mà nỡ nói năng gì thêm. Được tin Minh Hiến Vương bị đuổi ra khỏi quân doanh, Phạm Ngũ Lão nói: sao thánh thượng lại quá giận đến thế? Rồi đi lại bồn chồn trong trướng không yên. Cuối cùng, đích thân ông ra ngoài doanh trại đem Minh Hiến Vương về. Vương quay lại hỏi Phạm Ngũ Lão: ông dám trái lệnh vua, không sợ tội ư? Phạm Ngũ Lão lắc đầu, đưa Trần Uất vào trong quân doanh, dành chỗ tốt cho ngủ, đem rượu thịt ra đãi, gọi chư tướng đến, nói: thánh thượng giận, quở trách ân chúa và đuổi ra ngoài nội. Minh Hiến Vương chịu mệnh là biết tội rồi. Nếu để hoàng tử ở đó, giặc cho quân đến bắt, rồi phao lên là bắt được quốc thích, bề trên của vua nước Việt. Như thế, kẻ cầm quân như ta chẳng bị xấu mặt ư? Nào ai biết cho Minh Hiến Vương bị hoàng thượng giận trách đuổi đi. Phạm Ngũ Lão này đành chịu tội trái mệnh vua, hơn là để cho giặc có lợi trong việc dụng binh. Vua biết chuyện ấy nói với Đoàn Nhữ Hài: cái tâm của Phạm Ngũ Lão sáng, ta làm sao bắt tội được. Đoàn Nhữ Hài sai người cấp báo cho Huệ Vũ Vương Quốc Chẩn, đem đào quân từ đường núi tới. Vừa đánh, quân Chim đã vỡ tan. Trận này, Đoàn Nhữ Hài cho là công của mình cả. Có biết đâu, Nếu không nhờ Quốc Chẩn kịp kéo binh tới, Phạm Ngũ Lão vẫn tin phía sau đã có Nhân Huệ Vương, phía trái có Huệ Vũ Vương, án binh chờ thời, khiến quân Chiêm tự biết không địch nổi mà tan. Trận ấy, vua bắt được Chế Chí đem về kinh đô. Phạm Ngũ Lão từ trận ấy càng được tin cẩn. Đến thời Trần Minh Tông được phong là Điện Súy Thượng Tướng Quân, oai vũ ra tận ngoài biên trấn, giặc ngoài rất sợ. Ông luyện quân rất kỷ luật, thường sau Tết Nguyên Đán, đích thân coi việc tập luyện ở sáu quân, nhất là quân cấm vệ. Trong quân lúc nhàn rỗi, ông rất thích đọc sách ngâm thơ, ông thích những bài thơ hùng tráng. Có hôm, mời các danh sĩ đến, bảo họ ngâm thơ cho nghe. Ai cũng mến ông, chọn những bài thơ hay nhất ngâm tặng. Đến lúc vui, tiệc rượu ồn ào, bên tướng võ sướng suốt, ông múa kiếm. Bên tướng văn hò xin ông ngâm thơ. Ông đứng dậy, ra giữa luồng nhà, chống kiếm rồi ngâm vang bài thơ làm thuở còn hàng vi, giọng ấm mà sang sảng. Hoành sóc giang sơn cáp kỷ thu, tam quân tỳ hổ khí thôn ngưu, nam nhi vị liễu công danh trái, tu thính nhân gian thuyết vũ hầu. Vừa ngâm xong, thì bên ngoài có tiếng gọi to. Phạm tướng quân, bây giờ ta mới đến được đây, để ta dịch cho. Mọi người nhìn ra, là Minh Hiến Vương Trần Uất. Phạm Ngũ Lão gọi rượu, Minh Hiến Vương uống cạn luôn ba chén, cầm lấy gươm của Ngũ Lão, múa rất đẹp, rồi ngâm bài thơ dịch của mình. Múa giáo non sông trải mấy thu, ba quân hùng khí ác sao ngưu, công danh thời trẻ chưa xong nợ, tai thẹn khi nghe chuyện vũ hầu. Phạm Ngũ Lão vái tạ. Minh Hiến Vương trông thấy áo bào của Phạm Ngũ Lão rất đẹp, liền khen: Thượng tướng quân có chiếc áo bào sang quá. Phạm Ngũ Lão liền cởi áo khoác cho Minh Hiến Vương và nói: Phạm Ngũ Lão xin tặng ân chúa, gọi là cảm ơn đã dịch rất đạt bài thơ soạn của tôi và còn ngâm cho nghe. Hai người cùng cười vang, rót uống hết cả vò rượu.